Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh. Xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm, ngày 3 tháng 11 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với các bài phóng sự sau. Dân Ngao An Thủ Thiêm biểu tình trước văn phòng chính phủ hôm 28 tháng 10 để quyết đòi công lý đến cùng. Tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi tuần này với bài viết về dự án Thương Việt Nghèo và Quê Nghèo Hà Tĩnh. Trong phần 2 của chương trình là bài phóng sự phân tích về chuyến đi thăm Mỹ của ông Đinh Thế Huynh. Cuối cùng là bài viết của blogger Tuấn Khanh nói về những vấn đề đang diễn ra trong nước. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Diễm Thi và Việt Hà mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Mưa lũ tại ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm cho 4 người chết, 1 người mất tích, 15 người khác bị thương. Khoảng gần 19.000 nhà bị ngập lụt tính cho đến sáng hôm nay. Báo cáo từ Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết như vừa nêu. Trong khi đó, báo cáo ở Bình Định, Phú Yên nói rằng lũ lớn trong 2 ngày qua ở khu vực này làm 7 người chết và mất tích. Tình hình lũ lụt tại khắp các tỉnh miền Trung được cảnh báo là khá phức tạp, với nguy cơ xảy ra lũ lớn hoặc lũ quét. Tin cho hay khu vực Nam Trung Bộ cũng bị ngập trong mưa lũ. Thủy điện sông Ba Hạ ở Phú Yên tăng lưu lượng xả lũ lên 10.400 mét khối một giây. Nước trên các con sông Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đang dâng cao, cùng lúc với biện pháp xả lũ được nói là nhằm điều tiết nước từ các đập thủy điện trong khu vực, khiến cho nhiều địa phương bị ngập nặng hơn và bị chia cắt bởi nước lũ.
Cũng liên quan đến tình hình thời tiết là tin áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông. Tin phát đi chiều nay cho biết vị trí áp thấp nhiệt đới cách đảo Trường Sa lớn của quần đảo Trường Sa khoảng 250 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Theo dự báo, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiến về phía đảo Phú Quý của Bình Thuận với sức gió mạnh cấp 6. Hiện tại thì biển động mạnh quanh quần đảo Trường Sa, vùng ngoài khơi các tỉnh Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu có gió giật cấp 7, cấp 8, nguy cơ rủi ro thiên tai được đánh giá ở cấp 3.
Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Việt Nam Trần Hồng Hà hôm nay lên tiếng thừa nhận trước kỳ họp Quốc hội là môi trường Việt Nam đã đến ngưỡng không thể chịu đựng thêm được nữa sau hàng loạt sự cố môi trường vừa qua. Trong đó lớn nhất là vụ Formosa Hà Tĩnh thải chất độc ra biển khiến cho hải sản chết hàng loạt vào tháng 4 vừa rồi. Ông này kêu gọi phải xác lập vị trí mới cho môi trường. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, thì lâu nay môi trường thường đi sau phát triển, nhưng nay cần phải thay đổi, phải có đầu tư ngay từ đầu. Người đứng đầu ngành môi trường Việt Nam cho rằng, để có thể giải quyết cơ bản vấn đề ô nhiễm môi trường khắp cả nước như hiện nay, cần phải thay đổi cơ cấu kinh tế, thay thế nền kinh tế xâm dụng vào vốn tài nguyên tự nhiên, xâm dụng vào phí môi trường.
Người đứng đầu ngành công thương Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng nêu ra thực tế là ngoài 5 dự án lớn của nhà nước làm tiêu tan hơn 30.000 tỷ đồng, còn có một số dự án tiềm ẩn nguy cơ, tồn đọng và vướng mắc. Tại diễn đàn Quốc hội, hôm nay ông Trần Tuấn Anh cho biết hiện Bộ Công Thương Việt Nam nhận được chỉ đạo của Chính phủ phải phối hợp với các bộ ngành để tổng hợp, rà soát, đánh giá, kiểm tra tất cả những vấn đề tồn tại của các dự án. Cũng tại diễn đàn Quốc hội, vừa qua một đại biểu chỉ rõ 5 dự án lớn tại Việt Nam gồm Sơ Sợi Đình Vũ, Gang Thép Thái Nguyên, Bột Giấy Phương Nam, Đạm Ninh Bình, Nguyên Liệu Sinh Học Dung Quất làm tiêu tan trên 30.000 tỷ đồng. Ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng những dự án vừa nêu cho thấy rõ khiếm khuyết lỗ hổng trong quản lý nhà nước, đặc biệt cả về khung pháp lý cũng như thể chế. tình trạng kém hiệu quả của các dự án được ông Trần Tuấn Anh nói không loại trừ hành động cố ý vi phạm pháp luật trong quản trị cũng như điều hành hoạt động đầu tư tại doanh nghiệp nhà nước.
Vấn đề Biển Đông phải được giải quyết theo luật pháp quốc tế, thông qua những biện pháp hòa bình. Cụ thể hơn nữa là dựa trên cơ sở tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông, DOC, Công ước Liên Hiệp Quốc 1982 về luật biển, bên cạnh kênh ngoại giao và kênh pháp lý khác. Đó là câu trả lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, khi được hỏi về việc Philippines và Malaysia ngỏ ý muốn giải quyết vấn đề Biển Đông với Trung Quốc bằng đường lối song phương. Vẫn theo lời phát ngôn nhân Lê Hải Bình, Việt Nam giữ lập trường không thay đổi rằng các vấn đề tranh chấp liên quan đến song phương thì giải quyết song phương, còn những chuyện liên quan đến đa phương, tức là có nhiều bên, thì giải quyết thông qua nhiều bên.
Câu lạc bộ Việt STEM hôm qua có công văn gửi đến Bộ Thông tin Truyền thông, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Hội STEM Việt Nam, kiến nghị về việc tem bưu chính phát hành tại Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa. Đó là bộ tem bưu chính mà Trung Quốc phát hành hôm 28 tháng 10 vừa qua với 5 mẫu có tên Trung Quốc Hải Đăng, tức Đèn Biển Trung Quốc. Hình ảnh in trên các con tem là 5 ngọn hải đăng mà Trung Quốc cho xây dựng trái phép trên 5 bãi đá nằm trong vùng đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ năm 1988 đến 1995. Điển hình cụ thể là mẫu tem mang số 51 có in hình ngọn hải đăng trên đảo đá Châu Viên, tức Quateron Reef, theo tên quốc tế, bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ năm 1988, rồi đặt tên là Hoa Dương Tiêu. Một mẫu tem khác là 52 thì in hình ngọn hải đăng trên đảo Gạc Ma, tức Johnson South Reef, bị Trung Quốc đánh chiếm trái phép từ năm 1988, rồi đặt tên là Xích Qua Tiêu.
Lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Trương Đức Giang, sẽ cùng phái đoàn sang Việt Nam trong tuần tới. Nguồn tin từ Trung Quốc cho hay, chuyến đi được thực hiện thể theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông Trương Đức Giang hiện là nhân vật thứ ba trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng là chủ tịch đơn vị lập pháp cao nhất của Trung Quốc. Chuyến thăm Việt Nam do ông dẫn đầu lần này bắt đầu từ ngày 8 cho đến ngày 11 tháng 11.
Trong khi đó, tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố Việt Nam luôn coi trọng cũng như phát triển mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Tướng Nguyễn Chí Vịnh nói như vậy trong cuộc gặp gỡ với tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, nhân dịp ông dẫn đầu một phái đoàn sang Bắc Kinh tham dự vòng đối thoại Việt-Trung lần thứ 6 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Báo chí trong nước đưa tin đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hướng dẫn sang Trung Quốc lần này với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng với Trung Quốc sao cho có hiệu quả, nâng cao thực chất và đóng góp tích cực vào mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
Khu trục hạm Hamas Warramunga của Australia cập cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam từ hôm qua cho đến hết ngày 5 tháng này. Đây là chuyến thăm đặc biệt của một tàu khu trục của Úc, tiếp theo những chuyến viếng thăm liên tục các tàu chiến thế giới ghé Việt Nam. Được biết, khu trục hạm Hamas Warramunga là một trong những tàu chiến lớn nhất và hùng mạnh nhất của Hải quân Australia, đến Việt Nam lần này với 29 sĩ quan và thủy thủ đoàn 155 người. Khu trục hạm này thuộc lớp Atlas, là lớp tàu chiến trọng yếu của Hải quân Úc. Chuyến thăm viếng nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hải quân hai quốc gia, đồng thời củng cố và thắt chặt thêm mối quan hệ Australia-Việt Nam.
Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án mang tên Diễn đàn thúc đẩy phong trào sáng tạo. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm nay ra thông báo cho biết diễn đàn thứ hai trong chương trình vừa nêu của năm 2016 kết thúc hôm nay tại thành phố Cần Thơ. Hôm 1 tháng 11, Diễn đàn Thúc đẩy Phong trào Sáng tạo 2016 thứ nhất được khai mạc tại Hà Nội. Diễn đàn Thúc đẩy Phong trào Sáng tạo là những diễn đàn tương tác và triển lãm kéo dài một ngày nhằm hỗ trợ hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp đang phát triển ở Việt Nam. Đại học bang Arizona của Hoa Kỳ tổ chức các diễn đàn với vai trò kết nối các doanh nhân, chủ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà giáo dục, nhà sáng tạo và nhà phát minh cùng đại diện của chính phủ phụ trách phát triển, quản lý chính sách liên quan đến sáng tạo và khởi nghiệp. Năm ngoái, các diễn đàn được tiến hành tại Sài Gòn và Đà Nẵng.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự thưa quý vị. Hơn 60 hộ dân thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm biểu tình trước văn phòng chính phủ. Thủ tướng và Quốc hội vào hôm 28 tháng 10. Vì sao họ phải từ Sài Gòn ra Hà Nội biểu tình và kết quả của cuộc biểu tình ôn hòa này như thế nào? Hòa Ái có bài ghi nhận trong phần sau.
Giống như bao nạn nhân của các dự án quy hoạch đô thị không được đền bù thỏa đáng khắp mọi tỉnh thành ở Việt Nam, hàng ngàn hộ dân thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm buộc phải nhận số tiền đền bù ít ỏi chỉ bằng 5% giá trị bất động sản thực tế, theo Nghị định 22/1993 luật đất đai để di dời. Trong khi đó, 63 hộ dân với hơn 3.000 căn nhà và đất đai tại 5 khu phố trong phạm vi các phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh vẫn bị cưỡng chế dù nằm ngoài khu vực quy hoạch. Chị Phạm Thị Vinh, một cư dân ở đây nói với Đài Á Châu Tự Do, đã nhận được thông báo cưỡng chế đến lần thứ 5.
Nhà của luật khu có một khu Bình An, không có nằm trong tay luật. Nhưng mà chính quyền quận 2 á, không có chức tính bồi thường dân, chỉ là thông báo cưỡng chế thôi. Tại vì nằm ngoài ranh nên đâu có ngân sách bồi thường. Rồi tôi phải đi đòi công lý, rồi đi qua thành phố, xuống lại này suốt năm dài còn khổ làm ăn được cái gì. Rồi giờ cuối cùng giờ chúng ta sẽ cho công trình vô làm.
Không chỉ hộ gia đình chị Vinh, mà hơn 60 hộ dân cũng cùng hoàn cảnh tương tự. Kể từ khi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 367 hồi đầu tháng 6 năm 1996 cho đến nay, đời sống của nhiều người dân ở Thủ Thiêm bỗng dưng trở nên khó khăn. Suốt hai thập niên qua, họ không thể an tâm làm ăn sinh sống, họ không thể sửa sang xây cất nhà cửa, và họ phải sống trong điều kiện vô cùng tệ hại.
Cái chuyện đương nhiên nó không cho xây cất, không cho sửa chữa gì hết. Nhưng mà cái quan trọng là dự án mà mình nó làm, thì đấy nó làm với là nhiều khi mình bị ngập nước rồi không có điện nước ra thế kia, rất là khó khăn trở ngại đó. Nó đào hố, đào ghét qua nghe, cái chuyện là những cái khu vực đó là cái như là hoàn toàn là bị ngập lụt liên thường xuyên.
Đường cống bắt nước bắt luôn, bây giờ bế hết mấy đường cống luôn, vì thế mà nước không có thoát được. Chỉ khi nào trời khô ráo tự nó rút lòng đất thôi chứ không thoát được.
Chia sẻ với AFA, những người dân ở Thủ Thiêm này cho biết họ đi khiếu nại khắp các cơ quan công quyền trong 20 năm qua, nào là cấp phường, quận 2, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng những tờ đơn của họ không bao giờ được giải quyết. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2016, báo VN Express Online đăng tải thông tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Nguyễn Thanh Phong có cuộc đối thoại với 63 hộ dân về các phản ảnh bất cập trong thu hồi và giải phóng mặt bằng, không đúng quy định pháp luật của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại buổi đối thoại, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, ông Trương Trung Kiên lập luận, bản đồ quy hoạch mà người dân trưng dẫn không đúng theo diện tích của dự án hiện tại. Và kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có sự khác biệt giữa các hộ dân và cơ quan chức năng liên quan đến tài liệu và chứng cứ của dự án, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận 2 nhanh chóng giải quyết khiếu nại của các hộ dân Thủ Thiêm. Tuy nhiên, cuộc sống bất ổn định của họ vẫn cứ trôi qua trong tuyệt vọng khi tiến độ xây dựng dự án ngày càng gia tăng, cũng như lệnh cưỡng chế ngày càng dồn dập. Và các hộ dân đi đến quyết định làm đơn tố cáo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sai phạm tham nhũng trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm hồi giữa tháng 9 năm 2016, dựa theo căn cứ các văn bản ban hành liên quan từ năm 1996 cho đến năm 2002, bao gồm quyết định 367 của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy, quyết định số 13585 của Kiến trúc sư trưởng thành phố Hồ Chí Minh, quyết định số 1997 và quyết định số 65/2002 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vì chờ đợi từ phía chính quyền thành phố trong mỏi mòn, hơn 60 hộ dân Thủ Thiêm ra Hà Nội những ngày cuối tháng 10 để khiếu kiện. Ông Cao Thăng Ca cho Ban Việt ngữ Đài AFA biết thông tin chi tiết diễn ra trong chuyến đi này.
Thưa, sau khi mà người dân oan ở Thủ Thiêm ra làm việc ở tại văn phòng tiếp công dân á, thì như là thường lệ thì người ta chuyên môn là hù đầu dân, người ta hù dọa cái vế kia để cho dân nản mà đi về đó.
Do sự bức xúc dần đến đỉnh điểm, nên nhóm dân oan Thủ Thiêm vào hôm 28 tháng 10 dâng biểu ngữ biểu tình trước các văn phòng chính phủ, quốc hội và thủ tướng. Những dân oan Thủ Thiêm tham gia biểu tình ngày hôm đó kể lại họ được đưa lên xe và chở về văn phòng tiếp công dân ở số 1 Ngô Thị Nhậm. Tại đây, trong buổi làm việc với sự hiện diện của Ban Tiếp Công Dân Trung ương và Văn phòng Chính phủ cùng Tổ công tác Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản với 5 đại diện của 63 hộ dân Thủ Thiêm.
Các hộ dân nhất định không đối thoại, thì lúc đó chính phủ lập biên bản để giao cho chính phủ giải quyết. Thế thì bây giờ cái hồ sơ này đã có biên bản và có thông báo rồi, thì cái việc khiếu nại của dân Thủ Thiêm thì sẽ được chính phủ phối hợp với các bộ ngành để lập cái đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra.
Thông tin mới nhất chúng tôi ghi nhận được, đoàn người của hơn 60 hộ dân Thủ Thiêm đã trở về nhà với hy vọng những nỗi oan ức của họ được giải quyết nhanh chóng để họ có thể an cư lạc nghiệp, cùng lời khẳng định.
Người dân bây giờ là còn một số đây là chúng tôi kiên trì quyết chiến tới cùng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng, khi nào phải đòi tìm được công lý thì mới thôi.
Dự án Thương Việt Nghèo và Quê Nghèo Hà Tĩnh là bài viết của tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thanh Trúc trình bày.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Hà Tĩnh, nơi mùa lũ đang hoành hành mấy ngày qua, lại là vùng đất gầy lên sỏi đá với thời tiết khắc nghiệt và những làng những xóm nghèo thật là nghèo. Nghèo nhất Hà Tĩnh thì phải kể đến xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh cùng với xã Tân Sơn, huyện Can Lộc, chắc là cũng không sai.
So với các cái tỉnh miền Trung, Hà Tĩnh chậm phát triển hơn. Cái tỉnh Hà Tĩnh một trong những tỉnh nghèo của nước Việt Nam, thiên nhiên không ưu đãi.
Ở cái huyện Kỳ Anh, nơi giáo sứ Dù Thành tọa lạc, mưa nhiều hơn những cái huyện khác. Về mùa nắng thì nắng nóng nhiều hơn những nơi khác, cho nên người ta gọi huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tên là chảo lửa túi mưa. Địa hình thì núi non nhiều, hiểm trở, đồng bằng ít, rồi thủy nông để cho làm nông nghiệp cũng rất hạn chế, cho nên mùa màng là ít năm mà được bồi thu, và mất mùa thì khá nhiều so với những cái huyện khác trong tỉnh.
Linh mục Nguyễn Ngọc Nga từng là quản sứ Hòa Thắng, tiếp đến là quản sứ Vũ Thành, cách đó 60 km mà ông đã làm việc trong 7 năm, vừa nói như thế.
Cái khoảng cách người giàu với người nghèo có xu hướng gia tăng. Cái vùng huyện Kỳ Anh này và cái giáo sứ Vũ Thành này á, chủ yếu về nông nghiệp và là độc canh lúa nước. Có một số cái nghề phụ thì nó chưa phát triển lắm.
Giáo sứ Hòa Thắng và giáo sứ Vũ Thành là hai khu vực nghèo nhất của huyện Kỳ Anh. Khi từ Hòa Thắng chuyển về Vũ Thành, linh mục Nguyễn Ngọc Nga đã cố gắng thực hiện dự án Thương Việt Nghèo cho vùng mà ông nói xem ra còn khó khăn hơn nơi cũ đến mấy bậc.
Thương Việt Nghèo là nói chung, còn trong đó thì có nhiều lĩnh vực từ thiện xã hội để giúp các gia đình cải thiện kinh tế.
Khi tôi chuyển vào để nhận giáo sứ Vũ Thành thì cái ý tưởng Thương Việt Nghèo nó bắt đầu manh nha. Và sau đó một thời gian ngắn thì tôi lập một trang web Hội Thương Việt Nghèo giúp nghèo khuyến học để hỗ trợ dân ở đó, các cái lĩnh vực dân sinh để hỗ trợ công việc mục vụ.
Hỗ trợ bà con không phân biệt lương giáo, Thương Việt Nghèo có chương trình nuôi gia súc trả vốn, kế đến là chương trình buôn gạo, còn gọi là buôn hàng sáo, để cho các bà, các chị trong thời điểm nông nhàn có thể vay một số tiền đông lúa. Lúa mang về xay ra thì lấy cám cho heo ăn, gạo thì đưa đi bán cho những làng, những gia đình không làm lúa, không làm ruộng.
Cứ quay vòng như thế trong thời gian nông nhàn để họ kiếm một lời để thêm vào chi tiêu trong gia đình.
Ông Kính, cư dân huyện Kỳ Anh, nói về đợt cung cấp heo nuôi trả vốn đầu tiên ở Vũ Thành.
Mỗi hồ như vậy là được 3 con heo, mỗi con 30 kg, mỗi kg. Số hồ đến nhận heo có 15 hồ, như vậy là tổng cộng là có 30 con heo. Một con như vậy là 1,8 triệu, 3 con thì nhân 3 lên.
Đây là những hộ nông dân ít vốn được cấp heo cho nuôi. Khi heo lớn và xuất chuồng, tức đã sanh con đẻ cái, thì heo mẹ và một heo con được giao lại cho linh mục Nguyễn Ngọc Nga để cho người khác mượn. Bà Long cũng là cư dân Kỳ Anh được Thương Việt Nghèo giúp vốn buôn hàng sáo.
Quê ở đây nghèo lắm, chỉ có buôn ăn cháo với nuôi lợn để đi làm ruộng, chứ ngoài đã cũng có làm việc gì được thêm không được nào cả chị. Để em muốn học là đi làm thuê. Nhà em được trả cho tiền vay buôn gạo ăn cháo á, mượn 6 tháng lời nữa trả vốn cho cha, đứng còn chi tiêu trong gia đình. Ngày nào làm ruộng thì mình đi làm ruộng, khi nào cũng làm ruộng thì mình đi buôn ăn cháo. Ai mà vay tiền buôn ăn cháo thì khỏi vay tiền mua lợn.
Nước sạch để dùng hàng ngày cũng là một trong những chương trình mà Thương Việt Nghèo thực hiện cho bà con nông dân Hà Tĩnh. Trước đó, khi còn ở giáo xứ Hòa Thắng, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nga đã phát động chương trình lưu nước sạch.
Ở đó nước phèn cho nên là để hứng nước mưa để ăn với uống, còn cái nước rửa thì mình lọc cái nước phèn để rửa. Cái chương trình đó làm được khoảng 400 cái cho 400 gia đình.
Khi về giáo xứ Vũ Thành, thay vì lưu nước sạch, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nga lại khuyến khích việc khoan giếng.
Bởi vì nước thì các cái giếng đào bị ô nhiễm, vì dân cư ở đây sống gần cái kênh thủy nông, dần nước nhập điền, cái kênh đó cao hơn cái mặt bằng sinh hoạt của dân, cho nên các cái giếng đào gọi là giếng thống, đầu tự do vậy, thì cái nước thủy nông nó nhiễm ngấm vào, cái nước thủy nông nó bẩn lắm. Thứ hai là cái đường dẫn là đi qua ruộng thì phun thuốc sâu, cái hóa chất nó vẫn chảy ngấm vào đất, chảy vào giếng, cho nên phải dùng cái giếng khoan sâu hơn cái giếng đào giếng thống đó 10 mét đến 15 mét xuống dưới lòng đất. Cái giếng khoan đó là nó nhỏ, nó kín cái miệng cho nên nó sạch hơn. Thương Việt Nghèo làm cho họ như thế, mỗi nhà một cái.
Ngoài chương trình Nhà Tình Thương, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nga còn cấp học bổng khuyến học với mục đích.
Nhà tình thương tức là hỗ trợ tiền cho họ xây nhà để ở, thay thế cái nhà tranh tre dột nát. Các em nghèo hiếu học, muốn học mà khó khăn về kinh tế, về tiền bạc. Những em đó có thể là học cấp 2, học cấp 3, là đang học đại học. Mình giúp cho các em tiếp tục học.
Sau 7 năm ở Vũ Thành, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nga chia sẻ lý do vì sao ông thấy chuyện nuôi heo và nuôi dê lại không thành công bằng chuyện nuôi trâu hay nuôi bò.
7 năm ở giáo xứ Vũ Thành thì tôi thấy nuôi heo với nuôi dê một thời gian cũng rất là hào hứng, nhưng mà họ nuôi theo cái kiểu nuôi tăng trọng, nuôi cắm cò làm sao để cho nhanh xuất chuồng, thì họ dùng cái cám cò tức là chất để nó mau lớn, nó tăng ký. Trong cái đó tôi đã chủ trương nuôi theo tự nhiên để có thịt sạch, thực phẩm sạch. Mình cũng kêu gọi nhưng mà do cái nghèo của họ muốn cái lợi nhuận kinh tế trước cái chất lượng thịt. Hy vọng là một thời gian là khi người dân ý thức về thực phẩm sạch cho mình và cho cộng đồng á, thì hiện nay thì không phát triển. Nuôi dê thì nó vẫn hiệu quả nhưng mà khó nuôi, dê khó nuôi lắm, nó hay bệnh hay gì cái chết rồi cũng không phát triển được. Nhưng mà bò đẻ, trâu đẻ hiện nay vẫn đang phát triển nhân rộng mô hình trong đó.
Hiện tại, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nga làm quản xứ Tân Sơn, một giáo xứ mới thuộc xóm Cồn Phượng, thị trấn Ngàn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là địa danh ít ai biết tới.
Tân Sơn này là một cái giáo xứ mới, nằm trong địa bàn của xóm Cồn Phượng, khối 3, thị trấn Ngàn của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Xét về địa hình ấy, thì nó tệ hơn ở trong Dụ Thành, vì ở đây thấp trũng. Chỗ tôi đang nói với phóng viên đây, xưa người ta gọi vực vịt, tức là cái lưu vực của một con sông gọi là sông Ngàn á. Thì xa xưa người ở đây là họ dưới sông á, rồi khi phải lên trên đất thì họ tròn chiếc cồn ở giữa sông á để họ cắm dùi rồi họ ở, cho nên bây giờ cái tên Cồn Vườn nó mới lưu đến như đó. Và cái tên vực vịt là cái lưu vực của con sông gần cái cồn này, đó là cái địa hình thấp trũng, nó hay lụt lội về mùa mưa lắm.
Tại Tân Sơn, chương trình Thương Việt Nghèo với dự án nước sạch được phát triển mạnh hơn một năm qua.
Từ đó đến nay được khoảng 1 năm 10 tháng rồi. Mô hình Thương Việt Nghèo ở Tân Sơn thì nó có sắc thái khác hơn trong Dù Thành. Bởi vì ở đây gần sông nhưng mà nước sinh hoạt và nước ăn uống chưa có. Ngay khi tôi đến đền chứ thì chính bản thân tôi cũng chưa có nước để tắm rửa, chưa nói là uống. Cho nên Thương Việt Nghèo là phải hoạt động theo cái lĩnh vực nước, rồi thì làm nhà ở, trong thì mình nghĩ đến nước sinh hoạt của mình, nước tắm rửa, nước uống của mình. Cho nên từ đó đến nay, sau 1 năm 10 tháng thì 2 lĩnh vực nước uống và nước sinh hoạt cho cả vùng, rồi nước sinh hoạt cho khoảng 150 hộ ở trong vùng đây, kể cả nhà xứ, giáo xứ là đảm bảo tiêu chuẩn.
Để được như vậy, một hệ thống lọc được thiết lập với 3 công đoạn: lọc nước sinh hoạt tắm rửa, tiếp đến là nước uống từ dòng sông Ngàn cách đó 500 mét.
Mình qua 2-3 công đoạn. Thứ nhất là mình mua máy bơm, mình bơm cái nước ngoài sông vào, mình sẽ để trữ, rồi mình sẽ để lọc theo cái khoa học công nghệ môi trường tiến hành, nhất là dùng các cái chất liệu tự nhiên, cát thạch anh và than hoạt tính, lọc ra nước sinh hoạt 2 lần, trữ nước đó để cho chảy qua một cái máy để ra cái nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Lần thứ nhất và thứ hai là ra nước tắm rửa sinh hoạt. Lần thứ ba là ra nước uống, có nghĩa là lọc lần thứ ba thì đảm bảo uống được. Bởi vì nước sông bây giờ ô nhiễm hết rồi cho nên họ không dùng mà cũng khuyến cáo họ là không được dùng.
Chi phí của 3 máy bơm và lọc nước qua 3 công đoạn thì mỗi máy phải mua từ 100 cho đến 150 triệu hoặc hơn. Thế nhưng nước thì bảo đảm sạch và an toàn cho người sử dụng.
Người không có tiền mà muốn uống nước sạch thì đem bình đến lấy. Và nếu mà có cái tinh thần đóng góp thì tự nguyện bỏ tiền vào cái thùng. Thì công suất máy lớn dùng hết cho nên kêu gọi một số người không có việc làm. Các em học sinh với sinh viên mà đổi việc, đổi giờ, có giờ là vào lấy cái nước đó đóng vào bình, đóng vào chai đưa đi bán. Lấy tiền để giúp các em ăn học chi tiêu. Người nghèo cần việc làm có thu nhập để sống.
Chị Hằng, một giáo dân ở địa phương.
Em đang làm đóng nước sạch của Tân Sơn ạ. Đóng vô bình để chở đi bán cho người ta. Một ngày 4 người làm là đóng được 200 bình ạ. Dạ mình đi bán ở đảng tài lý bán lẻ á. Giá cả lương chú nhà em ạ. Tuy theo có tháng mình làm ít lắm nhưng có tháng được 1,5 triệu. Có tháng mới hơn 1,5 triệu. Nước sạch của Tân Sơn nó rất cần và tốt ạ. Đối với em, việc làm nó cần thiết là em kiếm tiền cho con ăn học ạ.
Trong dự tính của Linh Mục Nguyễn Ngọc Nga, nguồn nước sạch cần được mở rộng để có thể hỗ trợ cho một dự án lâu dài và quan trọng hơn nữa, chương trình khuyến học mà ông luôn luôn nhắm tới.
Bây giờ ở Tân Sơn thì lâu dài chắc là phải khuyến học. Các em ở đây bỏ học cũng nhiều lắm bởi vì trong đó có cái lý do kinh tế. Nhưng mà cái nguồn để giúp là được cái nước uống. Mình xài không hết cho nên mình kêu gọi các em làm để rồi bán ra theo trị giá thị trường rồi thì thu nhập thì để giúp các em học bổng. Em nào đang muốn học thì tiếp tục học.
Bởi nếu không được đi học tới nơi tới chốn, nếu không có công ăn việc làm tử tế khi ra trường, con đường giải quyết của lớp trẻ Hà Tĩnh là bỏ quê nhà ra thành thị hoặc bỏ đi sang Campuchia, sang Lào rồi trở thành những công nhân bất hợp pháp bên xứ người, điều mà chẳng ai muốn cả. Ước mong sau cùng của Thương Việt Nghèo và của vị chủ trang Nguyễn Ngọc Nga là làm sao có thêm tiền để thiết đặt thêm những hệ thống lọc nước như đã có, hầu có thể cung cấp không chỉ cho người Tân Sơn mà còn cho cả những vùng phụ cận đang cần nguồn nước sạch.
Bởi vì cái máy đó thì phục vụ được 150 hồ, chứ còn hàng trăm gia đình khác ở lân cận đây là chưa có cái nước sạch, chưa có máy để lọc cái nước sông ra nước sạch.
Câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi, thương Việt nghèo và dân quê nghèo Hà Tĩnh khép lại ở phút này. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
Giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Lãnh đạo Aung San Suu Kyi của Miến Điện cho biết những trở ngại liên quan đến tập thể Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine sẽ giải quyết theo đúng quy định luật pháp. Hôm qua, trong cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida diễn ra tại Tokyo, bà Aung San Suu Kyi gọi đây là một vấn đề rất tế nhị, nhưng tin tưởng vẫn có thể dàn xếp, nhưng phải có thời gian và kiên nhẫn. Điều này cũng được bà nhắc lại trong bài nói chuyện với sinh viên Đại học Kyoto, trình bày thêm rằng những cuộc thương thuyết hòa bình với các sắc tộc thiểu số vẫn chưa đem lại kết quả như mong đợi, vì chưa xây dựng được niềm tin giữa các sắc tộc với chính quyền. Xin nhắc lại, trong thời gian gần đây, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đưa ra những bằng chứng cho thấy binh sĩ Miến bắn giết, đốt nhà, hãm hiếp và cướp tài sản của người Hồi giáo Rohingya. Cho đến giờ, bà Suu Kyi vẫn chưa quyết định mở cuộc điều tra để tìm hiểu sự thật về các cáo buộc này, nhưng lên tiếng kêu gọi quân đội không nên có những hành động vi phạm nhân quyền trong lúc bảo vệ an ninh cho người dân.
Tin từ Manila cho hay, hy vọng hòa bình lại lóe sáng sau khi Tổng thống Phi Rodrigo Duterte đã tiếp lãnh tụ Hồi giáo Nur Misuari, người lãnh đạo mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, một lực lượng dân quân vẫn cầm súng chiến đấu đòi tự trị cho khu vực miền Nam Mindanao, nơi đa số cư dân theo đạo Hồi. Cuộc gặp gỡ diễn ra sáng nay tại dinh Tổng thống Phi. Ông Nur Misuari được chở bằng máy bay chính phủ từ Mindanao đến Manila. Nói với báo chí, ông Misuari cho biết ông đồng ý gặp Tổng thống Duterte để chứng tỏ thiện chí hòa bình, đồng thời cũng để cảm ơn nhà lãnh đạo Phi về việc ngưng truy tố ông ra tòa về tội nổi loạn chống chính phủ. Mặt trận giải phóng Hồi giáo Monroe thành hình hồi năm 1972 với mục đích đòi độc lập cho người Hồi giáo cư ngụ ở khu vực miền Nam Mindanao. Đến năm 1996, chính phủ Phi đạt được thỏa thuận hòa bình với lực lượng dân quân này, nhưng cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn vì khoảng 10.000 tay súng nhất quyết đòi độc lập để thành lập quốc gia, không chấp thuận giải pháp tự trị. Những cuộc giao tranh giữa đôi bên khiến 120.000 người thiệt mạng, đồng thời Mindanao vẫn là khu vực nghèo nhất của Phi.
Ngày mai, thứ Sáu, 4 tháng 11, một cuộc biểu tình rầm rộ sẽ diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia, quy tụ có chục ngàn người Hồi giáo để chống đối ông đô trưởng Basuki Purnama, đòi đưa ông này ra tòa về tội phỉ báng tôn giáo. Một số đại sứ quán nước ngoài ra thông cáo yêu cầu kiều dân của họ không nên đến những khu vực đoàn biểu tình sẽ đi qua, trong khi ban tổ chức biểu tình nói sẽ dùng xe buýt để chở những người từ ngoại ô vào thủ đô, đồng thời kêu gọi dân chúng ở các thành phố khác tự động biểu tình để chứng tỏ đoàn kết. Chính phủ Indonesia cho hay sẽ huy động 18.000 cảnh sát để giữ trật tự. Phát ngôn viên Awi Setiono của cảnh sát Indonesia cũng lên tiếng kêu gọi những người tham gia biểu tình tôn trọng luật pháp. Nói thêm, cảnh sát sẽ phát nước uống cho người biểu tình để chứng tỏ thân thiện.
Mục tiêu đoàn biểu tình nhắm tới là ông đô trưởng Basuki Purnama, một người gốc Hoa theo đạo Thiên Chúa Giáo đang vận động tái tranh cử. Trước đây, phe Hồi giáo quá khích ở Indonesia bày tỏ thái độ không hài lòng với ông Purnama, cho rằng Indonesia là một nước Hồi giáo, vai trò đô trưởng phải do một người theo đạo Hồi đảm trách. Hồi gần đây, phong trào chống đối trở nên mãnh liệt hơn sau khi ông Purnama cho rằng những người Hồi giáo chống đối ông đã giải thích sai lạc Kinh Koran để gây mầm mống chia rẽ tập thể Hồi giáo và Thiên Chúa Giáo. Phát biểu của ông tức khắc gặp sự chống đối mạnh mẽ của những người thuộc cánh Hồi giáo cực đoan, đòi hỏi chính phủ phải truy tố ông Purnama về tội phỉ báng tôn giáo.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tòa án Hồng Kông bắt đầu xử vụ chính phủ kiện hai đại biểu đắc cử thuộc phe ủng hộ dân chủ mưu gây rối, muốn tách rời đặc khu khỏi Hoa Lục. Trước tòa, luật sư đại diện cho chính phủ nói rằng hai đại biểu này đã cố tình gây xáo trộn chính trị và phá hoại trật tự xã hội. Do đó, dù đắc cử nhưng không được quyền tuyên thệ để chính thức trở thành người đại diện dân ở Hội đồng Lập pháp đặc khu Hồng Kông. Hai đại biểu thuộc phe Dân Chủ mới đắc cử là Du Huệ Trinh, 25 tuổi, và Lương Tụng Hằng, 30 tuổi, từng tuyên thệ nhậm chức, nhưng lời tuyên thệ của họ không được chấp thuận vì cả hai tự ý thêm vào câu Hồng Kông là một quốc gia, đồng thời còn căng tấm biểu ngữ có hàng chữ Hồng Kông không phải là Trung Quốc. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa nhờ phân xử.
Mới hôm qua, hai đại biểu này bất ngờ xông cửa phòng họp bước vào, tự động giơ tay đọc lời tuyên thệ nhậm chức, bất chấp sự chống đối của phe đa số thân Trung Quốc. Tức khắc, họ bị an ninh tràn vào khiêng ra ngoài bất kể chuyện các vị dân cử có cùng lập trường dân chủ nhào lên can thiệp. Xô xát đã diễn ra, 5 nhân viên an ninh bị thương phải vào bệnh viện chữa trị và phiên họp giải tán. Cũng xin thưa thêm, đầu tuần này, ông Lương Trấn Anh, đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông nói rằng có thể Bắc Kinh sẽ trực tiếp can thiệp nếu xáo trộn chính trị này tiếp tục xảy ra, nhưng không cho biết Bắc Kinh sẽ can thiệp bằng cách nào.
Tại Seoul, tân thủ tướng Nam Hàn Ak Yong-beom nói rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước luật pháp. Cảnh báo có thể chính bà Tổng thống Park Geun-hye cũng bị Bộ Tư pháp điều tra liên quan đến việc một người bạn thân của bà Tổng thống không giữ một vai trò nào trong chính quyền, nhưng lại được tiếp cận với tài liệu mật và sử dụng quen biết để tạo ảnh hưởng với mục đích làm lợi riêng. Thủ tướng Nam Hàn Ak Yong-beom đưa ra tuyên bố như vừa nêu sau khi công tố quyết định bắt giam một cựu phụ tá thân cận của bà Tổng thống Park, là người được nói đã chia sẻ tin tức mật cho bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống. Bà Choi đã bị bắt giam cách đây 2 ngày. Xin thưa thêm là dù tin tức sơ khởi cho thấy, dường như bà Choi làm những điều đó với sự giúp đỡ của những phụ tá cao cấp trong văn phòng Tổng thống. Nhưng những người chống đối cho rằng, những điều xảy ra chứng tỏ lối điều hành lỏng lẻo, không hữu hiệu của bà Tổng thống Park Geun-hye.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Thủ tướng Hun Sen là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đưa ra ý kiến ủng hộ chính trị gia nào trở thành tân Tổng thống Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ sắp tới. Hôm nay, trong phát biểu tại Học viện Cảnh sát Quốc gia ở Phnom Penh, ông Hun Sen cho hay ông muốn ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đắc cử, đưa ra lý do ông Trump sẽ giảm bớt căng thẳng đang có giữa Hoa Kỳ và Nga, đồng thời là người sẽ xây dựng hòa bình. Theo lời Thủ tướng Campuchia, ông Trump là một doanh gia tài ba, không thích chiến tranh. Vì thế, ông Trump sẽ tìm cách để làm bạn với Tổng thống Nga Vladimir Putin để đem lại hòa bình cho thế giới. Thủ tướng Hun Sen cũng nói nếu bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đắc cử, quan hệ Mỹ-Nga sẽ trở nên rắc rối hơn. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba tuần tới, mùng 8 tháng 11 năm 2016.
Trình, ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Chuyến đi của ông Đinh Thế Huynh diễn ra giữa lúc nước Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống mới vào đầu tháng 11 và Philippines, đồng minh lâu năm của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương, gần đây đang cho thấy có những dấu hiệu xích lại gần hơn với Trung Quốc và xa hơn với Mỹ. Việt Hà phỏng vấn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, giảng dạy môn quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ về chuyến đi này.
Xin ông cho biết là cái chuyến thăm của ông Đinh Thế Huynh sang Mỹ lần này vào cái giai đoạn này có ý nghĩa thế nào đối với hai nước ạ?
Nó có ý nghĩa thế là bởi vì bây giờ đang là hiện nay trong có thể gọi trong một tháng này có rất nhiều biến chuyển xảy ra ở bên vùng Á Châu. Nó quan tâm làm cho nó là mối quan tâm của cả hai nước. Điểm nhất, điểm thứ hai là về cái vấn đề thử nghiệm đó. Thì sau đại hội 12 đó, thì người ta gửi, người Việt Nam người ta gửi chính phủ, họ gửi các cái lãnh đạo của họ đi khắp các nước để tiếp xúc, thu thập tin tức về họ làm chính sách. Thì ông Vinh là được cử đi sang Mỹ bởi vì ông Vinh vừa sang Trung Quốc và sang Mỹ, hai cái nước là quan trọng nhất với cái lối ngoại giao đu dây của Việt Nam. Thì thành ra các cộng là thứ nhất là về vấn đề thời điểm, thứ hai là về có những vấn đề cần phải thăm dò, thì cái chuyến đi của ông nó có ý nghĩa trong cái khung cảnh đó.
Vâng, ông nói rằng là nó có ý nghĩa là thăm dò. Vậy thì Việt Nam cần thăm dò gì ở phía Mỹ ạ?
Thật ra thì đó là cái này có hai ba chuyện. Thứ nhất là chuyến đi này ở bên Mỹ cũng mời ông ấy đi. Thế thì lần trước đó là ông Trump đã đi rồi và đã chưa giải quyết xong vấn đề thủ tục rồi, thì cái việc Việt Nam muốn đi đó để ông ấy xác nhận lại rằng là đảng đó, người Mỹ cũng coi trọng là đảng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm chính sách, có thể còn trọng hơn là trong việc làm chính sách, thành ra phải dành cho ông ấy những cái thủ tục cần thiết xứng đáng với cái tầm của ông. Thì cái chuyện này thì ông Trump làm được rồi, thì ông đi tiếp tục cái đó. Thì thứ nhất về phía Việt Nam để xác định rằng là đấy, đảng là lãnh đạo và đảng muốn được Mỹ coi trọng, và đảng cũng tiếp tục nhấn mạnh thêm cái việc mà cả ông Kerry, cả ông Obama đều nhắc rằng là Mỹ tôn trọng cái chế độ chính trị của Việt Nam. Thế thì về phía Việt Nam như vậy, đó là về vấn đề hình thức thôi. Nhưng mà có thể ông ấy đi thì có thể ông ấy xem thái độ Mỹ đối với những vấn đề gì mà Việt Nam quan tâm. Ví dụ như cái quan hệ của Mỹ đối với ông Duterte ra sao, tương lai của liên minh quân sự Mỹ và Washington ra sao, bởi vì nó đã rất quan trọng đối với Việt Nam nhé. Và vì cái vấn đề tuyển cử này đó, thì cả hai ứng cử viên đều chống cái TPP, mà TPP theo lời nói của ông thiếu tướng Lê Văn Cương là cựu viện trưởng viện chiến lược của Bộ Công an ngày xưa đó, thì ông Cương cũng có phát biểu là vấn đề TPP không phải chỉ là vấn đề kinh tế, vấn đề TPP còn có tầm chiến lược về vấn đề chính trị và chiến lược nữa. Tức là ông nói là cũng có thể triển vọng là để cho Việt Nam khỏi bị phụ thuộc quá nhiều về cái gọi là cái kinh tế đối với Trung Quốc đó. Thế thì nếu mà TPP mà không làm được thì nó sẽ làm cho Việt Nam bị hụt hứng. Thành ra ông cũng phải cần có thể đặt vấn đề hỏi xem là sao, tức là thăm dò xem cái đó để Việt Nam có thể làm chính sách được. Thế còn về Mỹ thì dĩ nhiên là Mỹ cũng muốn đến đây có một ông mới sang, một cái đảng, tức là một đại hội mới có một số lãnh đạo mới, một ông này là một vai trò quan trọng, thì Mỹ cũng muốn xem là ông ấy quan trọng đến mức độ nào, ông có được đảng tin để đưa ra những tín hiệu quan trọng đối với Mỹ hay không, cũng có làm được gì cái đó thăm dò thôi. Anh tôi nghĩ là đây là một chuyến thăm dò ông cũng mới, mà nước Mỹ thì chưa có lãnh đạo mới, thành ra đây là cái cuộc thăm dò trao đổi giữa hai bên, mỗi bên thăm dò những cái điều mà mình quan tâm tới.
Dạ vâng. Ông nói rằng ông Đinh Thế Vinh sang Mỹ lần này thì cũng có cái tính chất là thăm dò, nhưng mà rõ ràng nước Mỹ sắp tới sẽ có những cái thay đổi, bởi vì là cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới đây, và chúng ta chưa biết là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa hay là ứng cử viên Đảng Dân Chủ sẽ thắng, và tất nhiên là hai người này thì có cái chính sách là hoàn toàn khác nhau. Vậy theo ông thì cái điều này nó có lợi hay là có cái mặt gì tích cực hay là không tốt đối với Việt Nam không vào cái giai đoạn hiện nay ạ?
Thì tôi thấy là những người nào nghiên cứu cũng đều có thể tiên đoán được cái cuộc thử nó như thế nào rồi và cái hậu quả chính trị của nó như thế nào rồi. Thì tôi nghĩ là bên Việt Nam họ cũng có nhiều người phân tích để họ hiểu được cái tình hình như thế nào, thì thành ra đối với cái vấn đề Việt Nam thì tôi nghĩ là hay đối với những người mà đã thông hiểu thì cái kết quả tuyển cử thì cũng có lẽ không có gì làm cho người ta ngạc nhiên. Cái chuyện mà có cái thể thức bầu cử hay cái trong cái giai đoạn bầu cử đó thì người ta ngạc nhiên như thể thức không có. Thế nhưng mà tuy nhiên cái mà người ta muốn ấy, để ý đến nhất là những người Á Châu, không phải chỉ có Việt Nam, cả Nhật Bản, cả Việt Bản, cả Singapore nữa đó. Họ muốn quan điểm là hai điều. Thứ nhất là làm thế nào để cứu vãn được TPP, Mỹ làm cái giai đó, và nếu không có thì có phải là Mỹ không có muốn can dự vào Á Châu, tức là rút ra để cho Trung Quốc độc quyền hay không. Thì cái đó là điều mà mọi người ở châu phần lớn người ta đều phải hiểu với người ta hỏi. Ví dụ như bà Clinton thắng thì bà hỏi là bây giờ tương lai TPP ra sao? Thứ nhất, thứ hai, nếu mà tương lai TPP được thái độ như thế đó, thì cái sự cam kết của Mỹ ở cái Á Châu như thế nào, của Á Châu Thái Bình Dương, họ có muốn nhường cho Trung Quốc hay không, hay là muốn chia với Trung Quốc, hay là cứ tiếp tục can dự? Thì những câu hỏi đó là những câu hỏi mà các nước Á Châu đều quan trọng, và trong đó dĩ nhiên Việt Nam cũng phải quan tâm.
Vấn đề nhân quyền thì sao thưa ông?
Vấn đề nhân quyền thì tôi nghĩ là Mỹ không thể nào không đạt được, bởi vì cái vấn đề chính trị của Mỹ như vậy. Nếu mà nói chuyện mà không đặt vấn đề nhân quyền thì lôi thôi lắm. Đối với cái ảnh hưởng chính trị của Mỹ, đối với nhà nước Mỹ thì rất là phiền. và những vấn đề chắc chắn nó sẽ đề cập. Thì đối với Mỹ đó, thì tại gần đây chúng ta thấy là có một số cái vụ mà bắt bớ những người bất đồng chính kiến hay những người mà họ bảo họ chỉ thi hành cái quyền lập pháp của thôi á, thì đây là cũng có dịp để người Mỹ đặt vấn đề với ông Huynh thử dò xem nhé, chứ không phải là tạo ra những cái căng thẳng, nhưng mà dò xem ý định của ông là bởi vì người làm rất là người có rất thẩm quyền trong đảng, dò xem là đảng nghĩ gì về cái vấn đề nhân quyền, đảng nghĩ gì về nhất là cái quyền gọi là quyền lao động đó, cái quyền lao động là cái quyền mà sẽ phải thi hành trong cái hiệp định khi mà TPP ký đó, thì người ta sẽ thăm dò ông ấy để biết xem đảng nghĩ gì về cái đó.
Vâng, xin cảm ơn ông đã dành chúng tôi cuộc phỏng vấn ạ.
Bài viết Trở về, đi tới của blogger Tuấn Khanh qua giọng đọc Nguyên Lam. Mời quý vị cùng nghe.
Trong một chuyến đi quốc nội, vô tình đoàn người đang xếp hàng lấy vé ra máy bay, bỗng xuất hiện vài người khách Trung Quốc. Đó là những người khách hết sức ung dung, họ ăn nói lớn tiếng, cười to và tự nhiên, không khác gì dân bản xứ. Hàng dài người Việt đang xếp hàng im lặng nhìn, mỗi người một suy nghĩ. Bất chợt hai người khách Việt nói với nhau, không biết mình qua Trung Quốc có tự nhiên được vậy không? Lời tán gẫu nhỏ nhưng lại đủ cho vài người chung quanh nghe, đột nhiên ai nấy đều cười, những nụ cười không cùng ý nghĩa. Thì tụi nó qua đây, tự nhiên như nước nó rồi còn gì, một người khác nói bâng quơ, nhưng như muốn tất cả những người Việt còn lại cùng nghe. Trên mỗi gương mặt Việt lại có một nụ cười, cũng thật khó tả. Một người đàn ông lớn tuổi, đầu bạc trắng, cắt ngắn, đi dọc với tôi, kể rằng, vừa rồi ông gặp một người khách Trung Quốc, câu chuyện về ranh giới quốc gia, khác biệt dân tộc, chiến tranh lại nổ ra. Người Trung Quốc rất tự tin, nói rằng, từ nhỏ, ông ta đã được học về lịch sử, nói rằng Việt Nam thuộc về Trung Quốc từ ngàn năm, nhưng sau đó làm phản và tách ra. Vì vậy, chuyện phải quay trở về mẫu quốc là điều tất nhiên. Tụi tao có 1 tỷ người học thuộc điều đó, tụi mày chỉ có 100 triệu, cả không lại tụi tao đâu. Người khách Trung Quốc này cười lớn, dù không ác ý nhưng sự diễn đạt rất thật của ông, làm tôi lẫn người đàn ông Việt tóc bạc khi kể cho nhau nghe, đều nao lòng. Nếu như quả có một cuộc trở về định mệnh như vậy, thật xót xa cho lịch sử hàng ngàn năm của cha ông Việt đã chống chọi bức xiềng gông cho con cháu hôm nay. Một cuộc trở về như vậy, có lẽ chỉ có một ít người muốn, còn tất cả còn lại đều đau đớn, căm ghen. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đang đi tới chứ không phải trở về. Cuối tháng 10, 3 chiếc tàu chiến Trung Quốc ghé cảng Cam Ranh. Chính quyền tỉnh Khánh Hòa huy động người dân và đoàn thể ra phất cờ tiếp đón binh lính Trung Quốc. Chiếc tàu dẫn đầu là Tương Đàm 531. Tên gọi của chiếc chiến hạm đã tấn công Gạc Ma năm 1988, thảm sát 64 binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam khi không có khả năng kháng cự. Nhiều năm sau cuộc chiến Gạc Ma, chiến hạm này đã được bán cho Bangladesh, nhưng vì cái tên Tương Đàm gợi nhớ chiến công hiển hách năm 1988, nên khi đóng tàu mới, chiến hạm Tương Đàm lại ra đời như niềm kiêu hãnh của ngành hải quân Trung Quốc. Điều khác nhau duy nhất là chiếc Tương Đàm cũ có số hiệu 556, còn chiếc mới là 531. Khi ca sĩ Khánh Ly hát ở Sài Gòn, mọi sự ngăn cấm của các quan chức đều dựa trên ý rằng không muốn gợi nhớ về một quá khứ không tốt. Sau năm 1975, hơn 15.000 đầu sách của hai nền Cộng hòa Việt Nam bị đốt, bị cấm và bị truy lùng vì cho là gợi lại hình ảnh và văn hóa đồi trụy. Hàng chục ngàn bài hát cùng các văn nghệ sĩ miền Nam bị cấm, cô lập như kẻ thù. Thậm chí có người đã phải vào tù vì có tội với nhân dân. Ấy nhưng Tương Đàm, cái tên đẫm máu người Việt, ngang nhiên mang quá khứ đi vào hiện tại, từ Gạc Ma vào nơi quan yếu của Việt Nam, lại được chính quyền mở champagne chào đón. Chắc những người được lệnh chào đón 3 chiếc tàu chiến Trung Quốc cũng không biết rằng, vào lúc này, Bắc Kinh đã hoàn thành xong vành đai chiến lược để bao vây đảo Trường Sa của Việt Nam. Phi đạn và chiến đấu cơ của Trung Quốc tạo nên một vòng hỏa tuyến từ đảo đá chữ thập, Subi, Châu Viên, Vành Khăn, Gây Vành, Tư Nghĩa, nối đến Gạc Ma. Từ đây, Trung Quốc có khả năng uy hiếp trực tiếp Sài Gòn, Cam Ranh và Trường Sa. Tờ Focus Taiwan đưa tin này mới đây vào ngày 18 tháng 10 năm 2016. Người Trung Quốc chắc không còn nói chuyện Việt Nam trở về, mà hình như họ chọn cách đi tới vì mọi thứ đều đã thuận lợi. Hôm nay thì chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã chính thức có chính sách mỗi ngày cho 100 xe Trung Quốc lái thẳng vào Việt Nam. Một sự ưu ái khá lạ lùng và sẽ sớm là chuyện của các cửa khẩu ở những vùng khác noi theo, mà chắc con số 100 xe mỗi ngày sẽ dần chỉ là thông báo ước lệ. Không lâu nữa, năm 2018, bởi những ràng buộc bởi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc, một loại thỏa ước thương mại mà Bắc Kinh lập ra để đối đầu với TPP của Mỹ, từ Trung Quốc, các loại động vật sống dùng để nhân giống, nhiều loại thịt, nhiều loại thủy hải sản đông lạnh và hoa quả sẽ được miễn thuế 0% khi vào Việt Nam. Thật đúng lúc, giữa lúc bốn tỉnh miền Trung chịu nạn biển nhiễm độc, lũ lụt tàn phá hoa màu, nhà cửa, giới chăn nuôi khánh kiệt, thì ngay lúc họ chuẩn bị hồi phục đã bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy nhập khẩu 0% từ Trung Quốc. Tôi có kể với bạn về chuyện người Trung Quốc học lịch sử Việt Nam phải trở về mẫu quốc. Có một sự thay đổi nhỏ, có màu máu và nước mắt là chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang sốt ruột đi tới thật nhanh chứ không đợi ai đó trở về. Cuộc đi tới này lộng lẫy và mang rợ không kém gì các đạo quân của Thành Cát Tư Hãn tràn tới. Cỏ không thể mọc, con người chỉ còn biết quỳ xuống và ngửa mặt khóc than vì sao đất nước chúng ta lại đến nông nổi như vậy. Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tháng 9 năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa là sẽ sớm quyết việc thanh toán thương mại Việt Nam-Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ. Còn bà Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, người tháp tùng Thủ tướng thì hân hoan nói rằng chuyện này không khó vì lâu nay các tỉnh phía Bắc đã thử làm như vậy rồi. Không biết Quốc hội Việt Nam có biết về việc này không? Liệu Quốc hội mới có ít hơn những kẻ ngủ gục, chơi game và xin nghỉ sớm để lên tiếng về những hiểm họa như vậy? Bất kỳ ai có một học vấn tối thiểu cấp trung học cũng đều hiểu việc nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam mang đến nguy cơ lệ thuộc như thế nào. Đặc biệt, Trung Quốc đang đi tới rất ào ạt trong sự hân hoan của những kẻ như bà Nguyễn Thị Hồng, và trong với bối cảnh vô cùng thuận lợi khi hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng bộ hô to chương trình chống đô la hóa bằng quyết định 2589 hạ lãi suất tiền gửi bằng đô la. Trung Quốc đang biến nhiều quốc gia châu Phi trở thành những chư hầu kinh tế cũng bằng cách dùng nhân dân tệ hóa như vậy. Hiện tại, Zimbabwe, Angola và Nam Phi đã trở thành những quốc gia lệ thuộc kinh tế nặng nề vào Trung Quốc khi áp dụng thanh khoản bằng đồng nhân dân tệ. Bạn nghĩ rằng chỉ là vấn đề thương mại? Áp lực kinh tế này cũng đã trở thành áp lực chính trị, khiến Nam Phi 3 lần từ chối cấp visa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ vì muốn ve vuốt Bắc Kinh. Đại hội những người đạt giải Nobel Hòa Bình tại Cape Town ở Nam Phi vào năm 2014. Kể cả thị trưởng của thành phố cũng đã tuyên bố hủy hội nghị nhằm tố cáo vì Pretoria đã cúi đầu trước Trung Quốc. Campuchia cũng vậy, trong vòng xoáy trở thành chư hầu của Bắc Kinh để chống lại Việt Nam, chính quyền này cũng đã ướm việc chính thức thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, khởi đầu bằng du lịch. Trong câu chuyện mà người đàn ông nói giọng Bắc kể với tôi về cuộc trò chuyện với người Trung Quốc, giọng cười của ông rất sảng khoái. Một người biết ông nói nhỏ với tôi rằng ông đã cùng gia đình tìm đường định cư ở nước ngoài rồi. Có lẽ vì vậy mà giọng cười của ông rất nhẹ nhàng. Tiếng cười của một người đứng ngoài một nồi nước sôi sùng sục chỉ hé nắp nhìn vào. Nhưng tôi và hàng triệu con người khác, những người ở trong nồi chắc không thể an nhiên được như ông. Vì bởi chúng ta là những người ở lại, là những người không có khả năng ra đi hay đã quyết chọn sống còn trên mảnh đất này. Tôi chắc rằng sẽ không có nhiều những kẻ muốn trở về trong chiếc nồi đóng kín nắp ấy, nhưng chúng ta lại chứng kiến một cuộc đi tới, chà xát mọi thứ, không có sự xót thương di sản cho ông để lại. Cuộc đi tới của những chiến hạm Trung Quốc, của những đoàn xe tự do đi lại trên đất nước này, những đợt cuồng phong áp thuế 0% dẫm nát nông dân Việt Nam, và có thể có cả những đồng nhân dân tệ mà chúng ta sẽ cầm trên tay để làm quen, không còn xa nữa. tôi vừa leo ra khỏi nắp nồi ấy bằng hy vọng và sự thật về quê hương của mình. Và tôi nhận thấy mình có một niềm tin mới rằng sẽ không có một sự trở về hay đi tới nào cả. Dân tộc này, đất nước này không thể đi vào khốn khó nếu người người cùng nuôi hy vọng và nhìn bằng sự thật về đất nước mình, dân tộc mình và cùng nhau leo ra khỏi nắp nồi đóng kín đó trước khi quá muộn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng, mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn ban và các linh kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.